Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, tường thuật tiếp chuyến viếng thăm giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli. Sau đó là các tiết mục tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, khi đáp tiếng tin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy, anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến." Anh chị em thân mến! Hẳn chúng ta còn nhớ năm 2011, giáo hội hầm trú ở Trung Quốc phải hứng chịu cơn bách hại từ phía chính quyền. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã mời gọi toàn thể hội thánh cầu nguyện cho các anh em mình được đứng vững trong cơn thử thách. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu nói đến viễn cảnh mà người môn đệ phải trải qua. Dường như bức tranh của tương lai không lấy gì làm sáng lạn: hiểm nguy, bắt bớ, trao nộp, tù đày, bị chống báng, đánh đập và bị giết chết, vân vân. Hai bức tranh tương phản giữa người môn đệ và người đời. Các môn đệ được sai đến với con người nhưng sẽ bị người đời chống báng. người đời biểu trưng cho tất cả những thế lực chống lại Tin Mừng và danh Đức Giêsu. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là người đời. Vẫn có đó những tâm hồn mở ra với Tin Mừng với danh Đức Giêsu. Đi vào cuộc đời, người môn đệ được thêm sức mạnh từ thần khí để tình yêu dành cho Tin Mừng và tha nhân sẽ giúp họ vượt thắng mọi nghịch cảnh. Dù trước người đời họ bị coi như thất bại, nhưng trong danh Đức Giêsu họ là người chiến thắng vì có thần khí của Cha ở cùng họ. Trong số 47 sách Đường Hy Vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói rằng, con run sợ, vấp ngã, khó khăn, hiểu lầm, công kích, sỉ nhục, tử hình, vân vân. Con quên phúc âm sao? Chúa Giêsu đã chịu tất cả. Cứ theo người, con sẽ phục sinh. Lạy Chúa Giêsu, dù phải chiến đấu với bao cám dỗ, xin cho chúng con luôn được bước theo sát Ngài, được can đảm dấn thân với Ngài, cho dù phải chịu nhiều đau khổ và có khi phải hy sinh cả tính mạng nữa. Amen.
Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chiếm nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi. Lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi. Khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha. Cho con theo một lần để con đi trọn đời, thập giá con đường tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh lên tiếng về vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc. Trong thông cáo công bố ngày 10 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng linh mục Giuse Nhạc Phúc Sanh bị và tuyệt thông tức khắc vì chịu chức giám mục hôm 6 tháng 7 vừa qua mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đồng thời Tòa Thánh kêu gọi nhà nước Trung Quốc đừng có những hành động trái ngược tinh thần đối thoại. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, thứ nhất, linh mục Nhạc Phúc Sanh chịu chức giám mục bất hợp pháp ngày 6 tháng 7 năm 2012 tại Cáp Nhĩ Tân, nên bị và tuyệt thông tức khắc, theo giáo luật số 1382. Vì thế Tòa Thánh không nhìn nhận vị này là giám mục của miền giám quản tông tòa Cáp Nhĩ Tân, và vị này không có quyền bính để cai quản các linh mục và cộng đoàn công giáo tại tỉnh Hắc Long Giang. Linh mục Nhạc Phúc Sanh đã được thông báo từ lâu là không thể được Tòa Thánh phê chuẩn như ứng viên giám mục, và nhiều lần cha đã được yêu cầu đừng chấp nhận việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Thứ hai, các giám mục khác tham dự cuộc truyền chức bất hợp pháp này cũng bị hình phạt như giáo luật trù định. Họ phải tường trình lên Tòa Thánh về sự tham dự của họ tại buổi lễ tôn giáo này. Thứ ba, Tòa Thánh ca ngợi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã cầu nguyện và ăn chay để cầu cho linh mục Nhạc Phúc Sanh được tỉnh ngộ, cho sự thánh thiện của các giám mục và cho sự hiệp nhất của giáo hội tại Trung Quốc, đặc biệt tại miền giám quản tông tòa Cáp Nhĩ Tân. Thứ tư, tất cả các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, các chủ chăn, linh mục, tu sĩ và giáo dân được mời gọi bên vực và bảo tồn những gì thuộc về đạo lý và truyền thống của giáo hội. Cả trong những khó khăn hiện nay, họ tín thác hướng nhìn về tương lai, được nâng đỡ nhờ xác tín rằng giáo hội được thiết lập trên đá tảng Phêrô và các đấng kế vị. Thứ năm, tin tưởng nơi ước muốn thực sự của nhà nước Trung Quốc về việc đối thoại với Tòa Thánh. Tòa Thánh cầu mong chính quyền Trung Quốc đừng tạo điều kiện cho những hành vi trái ngược với sự đối thoại như thế. Cả các tín hữu công giáo Trung Quốc cũng chờ đợi những cử chỉ cụ thể theo chiều hướng đó, nhất là tránh những buổi cử hành và truyền chức giám mục bất hợp pháp, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, tạo ra chia rẽ và đau khổ cho cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc và Giáo hội Hoàng Vũ. Sau cùng, thông cáo của Tòa Thánh nói rằng, thật là điều đáng quý chuộng và khích lệ, việc truyền chức giám mục cho cha Tadio Mã Đại Thanh, giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải, hôm mùng 7 tháng 7 năm 2012. Sự hiện diện của một giám mục không thông hiệp với Đức Thánh Cha tại buổi lễ này là điều không thích hợp và chứng tỏ sự thiếu tế nhị đối với một cuộc truyền chức giám mục hợp pháp. Trong buổi truyền chức, Đức Cha Mã Đại Thanh tuyên bố từ bỏ mọi hoạt động với Hội Công giáo yêu nước để chăm lo mục vụ cho giáo hội. Tin tức của các báo nói rằng sau vụ này, nhà nước bắt Đức Cha phải đi tĩnh dưỡng ở chủng viện. Theo hãng tin Công giáo Á Châu, lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp cho linh mục Nhạc Phúc Sanh do giám mục Johann Phòng Hưng Diêu, giám mục Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông chủ phong. Vị này là chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Các giám mục khác đồng tế là Bùi Quân Dân, giám mục Liêu Ninh, Mạnh Khánh Lộc, giám mục Hô Hòa Hạo Đạt, Vương Nhân Lôi, giám mục Từ Châu, tỉnh Giang Tô, và Dương Vĩnh Cường, giám mục Chu Thôn. Các giám mục này đều là những người đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Người ta không rõ các vị này tự nguyện tham dự hoặc bị cưỡng bách, như trong các vụ truyền chức bất hợp pháp trước đây. Tham dự buổi lễ có khoảng 40 linh mục và 1.000 giáo dân. Tin giáo phận Quy Nhơn, Việt Nam. Đức Tân giám mục chính tòa Quy Nhơn thăm giáo hạt Quảng Ngãi. Vừa đúng một tuần lễ sau ngày tiếp nhận chức giám mục chính tòa Quy Nhơn, Đức cha Matteo đã ưu tiên thực hiện hai cuộc viếng thăm mục vụ tại hai giáo hạt ở hai đầu giáo phận là thăm giáo hạt Phú Yên ngày mùng 3 tháng 7 và thăm giáo hạt Quảng Ngãi ngày mùng 6 tháng 7 vừa qua. Chương trình đầu tiên tại Quảng Ngãi đó là cuộc gặp mặt linh mục đoàn giáo hạt. Đây cũng là dịp các linh mục trong giáo hạt tề tự đông đủ để tĩnh tâm theo chu kỳ mỗi tháng. Cuộc tĩnh tâm hôm nay có đông đủ các linh mục trong toàn giáo hạt, gồm 9 linh mục thuộc dòng Chu Cứu Thế và 7 linh mục giáo phận. Trong cuộc gặp gỡ đặc biệt này, ngoài các nội dung chính của cuộc tĩnh tâm, trong đó có bài thuyết trình về đời sống thiêng liêng qua chủ đề hoán cải do cha Phêrô Võ Tá Khánh đảm trách. Tiếp đến là bài huấn dụ của Đức Cha. Ngài nhấn mạnh đến trọng tâm mục vụ của giáo phận trong tiến trình chuẩn bị mừng biến cố 400 năm tin mừng đến với giáo phận Quy Nhơn, mà điểm nhấn của năm 2012 chính là canh tân và sám hối. Cuộc canh tân giáo hội và giáo phận trước hết chính là cuộc canh tân của hàng linh mục. Đây chính là chìa khóa cho mọi nỗ lực mục vụ của giáo phận nhằm tiến tới công cuộc tái truyền giáo và mở ra chân trời tươi sáng cho tương lai giáo phận. Câu điểm của chương trình viếng thăm mục vụ này chính là thánh lễ đồng tế. Mặc dù thánh lễ diễn ra vào đúng giờ sinh hoạt của đời thường cuộc sống, nhưng có rất nhiều anh chị em giáo dân các giáo xứ tụ hội về để hiệp dân thánh lễ và chào đón vị tân giám mục chính tòa của giáo phận. Bài chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, Đức Cha qua trích đoạn tin mừng tường thuật về ơn gọi của người thu thuế Matthew đã khơi gợi cộng đoàn hãy ý thức và cảm nhận sâu sắc về cái nhìn và tiếng gọi của Chúa Giêsu trên chính cuộc đời mình, và nỗ lực hoán cải trở nên con người mới để dấn thân cho sứ mệnh tông đồ. Kết thúc thánh lễ, cha hạt trưởng giáo hạt Quảng Ngãi Giuse Trương Đình Hiền đã đại diện cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa Quảng Ngãi chào mừng Đức Cha, và tiếp đó là đại diện các cộng đoàn tu sĩ, các giáo xứ dâng lên Đức Cha những món quà biểu lộ tâm tình hiếu thảo kính yêu. Bữa cơm trưa tại nhà xứ với đầy đủ mọi thành phần dân Chúa quây quần bên vị chú chăn của giáo phận đã nói lên tình hiệp nhất của cộng đoàn giáo hội và mối dây liên kết mật thiết giữa mục tử và đoàn chiên. Sau đó Đức Cha lên đường về lại quê nhân trong niềm ấm cúng thân tình và đầy hân hoan của đoàn chiên Quảng Ngãi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các tín hữu rằng Chúa Giêsu là phép lạ vĩ đại nhất trong vũ trụ. Trưa Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 8 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên tại nhà nghỉ hè Castel Gandolfo. Giải thích bài tiên mừng Chủ nhật kể lại câu chuyện Chúa Giêsu bị dân làng Nazareth từ chối khi Ngài trở về quê hương của mình. Đức Thánh Cha nói, điều này thật dễ hiểu, vì sự quen thuộc trên bình diện con người khiến người ta khó đi xa hơn và mở lòng ra với chiều kích thiêng liêng. Chúa Giêsu đã không làm được phép lạ nào ở Nazareth, ngoài việc chữa lành một vài bệnh nhân bằng cách đặt tay trên họ, vì dân làng đã khép lại trước chiều kích tâm linh. Đức Thánh Cha giải thích, phép lạ của Chúa Kitô không phải để phô trương quyền lực, nhưng là những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa thể hiện khi gặp được đức tin của con người. Vì thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên vì họ thiếu lòng tin. Làm sao họ lại không nhận ra ánh sáng chân lý, không mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa tốt lành, đấng đã muốn chia sẻ nhân tính của chúng ta? Thật vậy, Chúa Giêsu Nazareth chính là Thiên Chúa hữu hình. Trong Ngài, Thiên Chúa cư ngụ một cách trọn vẹn. Và trong khi chúng ta cứ mãi đi tìm các dấu chỉ khác, các phép lạ khác, chúng ta lại không nhận ra rằng chính Ngài là phép lạ thực sự. Thiên Chúa đã thành xác phàm, Ngài là phép lạ vĩ đại nhất của vũ trụ. Tất cả tình yêu của Thiên Chúa ẩn chứa trong một trái tim con người, trong một khuôn mặt con người. Sau khi giải thích tin mừng, Đức Thánh Cha chào đón khách hành hương và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Với những người nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta sống với một trái tim mở rộng và đơn sơ, được nuôi dưỡng bằng đức tin chân thật, chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng ta và tuân theo thánh ý Chúa. Sau cùng, với những khách hành hương từ Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến buổi cầu nguyện liên tôn được tổ chức tối Chủ nhật cùng ngày tại trại tập trung Đức Quốc xã trước đây ở Majdanek. Các đại diện của Giáo hội Công giáo Hy Lạp và Latin, Giáo hội Chính thống, các cộng đồng Giáo hội Tin lành và cộng đồng Do Thái sẽ cầu nguyện cho hòa bình trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nói, tôi hiệp thông với những sự kiện này một cách thiêng liêng, và tôi cầu nguyện cho thế giới được tốt đẹp và hòa bình. Tôi cầu nguyện cho Ba Lan và cho mỗi người anh chị em. Tin Giáo phận Nha Trang Việt Nam. Giáo phận Nha Trang mừng 55 năm thành lập giáo phận. Lúc 17 giờ ngày mùng 5 tháng 7 năm 2012, trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, Giáo phận Nha Trang tổ chức thánh lễ mừng 55 năm thành lập giáo phận. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Giáo phận Nha Trang chủ sự thánh lễ và cùng đồng tế với Ngài có Đức ông tổng đại diện và quý cha. Đông đảo tu sĩ và giáo dân quy tụ về nhà thờ chánh tòa giáo phận để hiệp dâng thánh lễ. Đức Cha Giuse mời cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa nhân mừng sinh nhật Giáo phận Nha Trang lần thứ 55 và cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo phận. Dẫn từ lệnh truyền, hãy đi loan báo tin mừng của Chúa Giêsu với các môn đệ trong tin mừng. Đức Cha Giuse nhắc nhớ đến công ơn của các vị từ sai đã đến truyền giáo tại Việt Nam, và cách riêng với giáo phận Nha Trang là Đức Giám mục Thiên Khởi Marcel Piquet Lợi. Mừng 55 năm thành lập giáo phận, Đức Cha Giuse mời gọi lên một đoàn và các thành phần dân chúa tiếp nối bước chân truyền giáo của những người đi trước để sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương, luôn canh tân, phát triển và nhiệt tâm loan báo tin mừng bằng chính đời sống của mình với những gia sản tinh thần đạo đức quý giá do các tiền nhân để lại. Qua từng giai đoạn lịch sử, giáo phận ghi đậm dấu ấn của các vị mục tử tại Đức là Đức Cố Giám mục Tiên Khởi Marcel Raymond Piquet Lợi, với khẩu hiệu để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận với khẩu hiệu vui mừng và hy vọng. Đức Cố Giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho. Đặc biệt là Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, người đã gắn bó với giáo phận Nha Trang từ năm 1975 với biết bao biến cố thăng trầm, với khẩu hiệu trong tinh thần và chân lý. Ngày 8 tháng 11 năm 2005, Tòa Thánh đã bổ nhiệm linh mục tổng đại diện giáo phận Đà Lạt là Cha Giuse Võ Đức Minh làm giám mục phó giáo phận Nha Trang. Ngày 4 tháng 12 năm 2009, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nghỉ hưu sau 35 năm cai quản giáo phận, và Đức Cha Giuse Võ Đức Minh trở thành giám mục chánh tòa thứ tư của giáo phận Nha Trang. Giáo phận Nha Trang hiện nay trải dài trên 200 km đường biển của hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Giáo phận hiện có 195 linh mục triều và dòng, và 81 giáo xứ được phân chia thành 9 giáo hạt: Vạn Ninh, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hải, Phan Rang, Ninh Phước, Ninh Sơn. Các hội dòng hiện diện trong giáo phận khá phong phú, với 6 dòng nam và 17 dòng nữ. Theo lịch sử giáo phận, với tông sắc Crescit Letissimo, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã thành lập giáo phận tông tòa Nha Trang, gồm hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, và hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy, và bổ nhiệm Đức Cha Marcel Piquet Lợi làm giám mục tông tòa Tiên Khởi của giáo phận. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Giáo Hoàng John 23 ra sắc chỉ thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Theo đó, Giáo hội Việt Nam có 3 giáo tỉnh là Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Giáo phận Nha Trang thuộc giáo tỉnh Huế và được nâng lên hàng giáo phận chánh tòa với nhà thờ chánh tòa tước hiệu Chúa Kitô Vua. Đức Cha Piquet Lợi được nâng lên làm giám mục chánh tòa. Giáo phận Nha Trang nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng. Ngày 30 tháng Giêng năm 1975, Tòa Thánh tách hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy thuộc giáo phận Nha Trang để thành lập giáo phận Phan Thiết. Như thế, giáo phận Nha Trang ngày nay chỉ còn hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, với số giáo dân gần 200.000 người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ tường thuật tiếp chuyến viếng thăm giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tường thuật tiếp chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli tại giáo phận Mỹ Tho, thăm hội dòng Mến Thánh Giá Tân An và Cù Lao Tây, tỉnh Đồng Tháp. Vào lúc 15 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2012, tại hội dòng Mến Thánh Giá Tân An, giáo phận Mỹ Tho, niềm vui vỡ òa thành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt, giòn giã không ngớt, hòa lẫn tiếng kèn tay vang lên rộn rã khi Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đến thăm hội dòng. Mừng vui và vinh dự trước sự kiện viếng thăm lần đầu tiên trong lịch sử hội dòng Mến Thánh Giá Tân An, giáo phận Mỹ Tho hân hạnh được đón tiếp vị đại diện cho Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Sự hiện diện trong ngày họp mặt này có 120 nữ tu hội dòng Bến Thánh Giá Tân An, khoảng 30 nữ tu thuộc các hội dòng khác đang phục vụ trong giáo phận Mỹ Tho, gần 250 anh chị em thuộc Hiệp hội Bến Thánh Giá Tại Thế, trực thuộc hội dòng Bến Thánh Giá Tân An, xếp thành hai hàng rào trải dài từ cổng nhà dòng đến nhà khách. Những tiếng kèn vang náo nhiệt, tưng bừng, những điệu múa của những nữ tu thật xinh xắn, dễ thương, làm cho không khí tươi vui và sinh động hẳn lên. Hơn thế nữa, đó chính là sự mừng vui khôn tả trong tận đáy sâu tâm hồn của các nữ tu dành cho người cha thân yêu của mình, biểu hiện qua nét mặt, cử chỉ và hành động thân tình, nồng nàn trong tiếp đón. Đức Tổng Giám Mục, Đức Cha Phaolô và quý cha được mời vào nhà khách của hội dòng. Tại đây, chị tổng phụ trách, ban điều hành hội dòng, các chị trưởng cộng đoàn, các chị trong ban huấn luyện thay mặt chị em đón mừng quý ngài. Bầu khí càng trở nên ấm áp, thân thiện và ấm cúng hơn nữa qua những câu chào mừng, thăm hỏi và trao đổi giữa Đức Tổng Giám Mục, quý cha và các nữ tu trong những tiếng nói cười thật vui tươi và thân thương gần gũi. Khung cảnh càng trở nên rộn ràng, háo hức hơn khi các nữ tu hát bài chào mừng hoàng hồ để mở đầu cho việc gặp gỡ tại hội trường. Kế đến, tiết mục múa quê hương ba miền của các chị em học viện thật nhẹ nhàng và đặc sắc để chào đón Đức Khâm Sứ với tâm tình thân thương và nối kết cùng chung một cha trên trời. Cũng như quê hương Việt Nam phân chia ba miền Bắc, Trung, Nam, nhưng có chung một trái tim, một tình yêu và sự hiệp thông. Sau đó, chị tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Kiều Nương sơ lược đôi nét về tiểu sự hội dòng Bến Thánh Giá Tân An và nhân sự hiện nay, đồng thời giới thiệu ngài cho tất cả quý vị. Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Cirelli chia sẻ với cộng đoàn, chị Marta Phạm Thị Diễm Hằng thông dịch với các ý như sau. Đức Tổng Giám Mục nhắc đến tinh thần hiệp nhất giữa các phần tử trong giáo hội nói chung và trong cộng đoàn hội dòng nói riêng. Ngài mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho mọi thành phần trong giáo hội được hiệp nhất, tất cả cùng quy hướng về Đức Giêsu Kitô. Nhà nguyện và cộng đoàn là nơi hội tụ, gặp gỡ và chia sẻ cuộc sống với nhau. Vì khi ta cầu nguyện là sự biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Cuộc sống cộng đoàn là biểu tượng của đời sống tu sĩ, luôn phải sống hiệp thông, vui vẻ với nhau. Biểu lộ tấm chân tình, lòng quý mến và sự biết ơn, quý vị dâng lên Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Cirelli và Đức Cha Phaolô những cánh hoa và những món quà lưu niệm thật đơn sơ và đầy ý nghĩa. Tiết mục múa Roma, Roma, Roma thật nhẹ nhàng đã kết thúc buổi nói chuyện của Đức Tổng Giám Mục. Vào lúc 16 giờ 15 phút, chị tổng phụ trách và phó tổng phụ trách cùng Đức Công Sứ, Đức Cha Phaolô và quý cha đi tham quan toàn cảnh nhà sinh hoạt của hội dòng, để các ngài có thể hiểu rõ hơn về đời sống tinh thần cũng như vật chất của hội dòng. Sau khi tham quan khuôn viên hội dòng, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo và phái đoàn tiến về ngôi nhà mới để làm phép nhà mới. Ngôi nhà này được hội dòng khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2012 để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của chị em. Thật là một dịp may, ngàn năm một thuở, khi ngôi nhà hoàn tất vừa đúng dịp Đức Công Sứ viếng thăm hội dòng. Ngôi nhà này được vinh dự ghi dấu ấn cho sự hiện diện của Đức Công Sứ, vị đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Đúng 16 giờ 30 phút, Đức Tổng Giám Mục và tất cả mọi người tiến vào nguyện đường của hội dòng để tham dự giờ chầu thánh thể. Đức Tổng Giám Mục gợi một vài ý tưởng cho cộng đoàn suy niệm. Ngài nói, để trở thành một người truyền giáo của Chúa, chúng ta cần lại nhận sức sống của Chúa từ nơi bí tích thánh thể. Chúng ta thinh lặng trong cuộc sống, để qua đó, quyền năng của Ngài được nhiều người đón nhận qua cách sống của chúng ta. Tuy những giây phút viếng Chúa thật ngắn ngủi, nhưng động lại nơi tâm hồn mỗi người tình yêu của Chúa Giêsu Kitô qua bí tích thánh thể, cũng như tình yêu của Đức Thánh Cha đối với con cái Ngài qua sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục. Sau giờ chầu thánh thể, mọi người vào nhà hội để dùng bữa tiệc buffet trong không khí thân mật và hiệp thông. Vào lúc 18 giờ, Đức Tổng Giám mục và phái đoàn rời khỏi hội đồng bến Thánh Giá Tân An, trở về Tòa Giám mục Mỹ Tho nghỉ đêm, để sáng ngày 11 tháng 7 năm 2012, tiếp tục chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại tỉnh Đồng Tháp. Ngày 11 tháng 7 là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm mục vụ giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli tại tỉnh Đồng Tháp. Đoàn xe chở Đức Tổng Giám mục bắt đầu khởi hành từ Tòa Giám mục Mỹ Tho vào lúc 5 giờ 15 phút sáng để đến giáo xứ Bến Dinh ở Cù Lao Tây, là địa điểm chính của ngày hôm nay. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli có Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục giáo phận, cha tổng đại diện Phaolô Trần Minh Kỳ, Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, cha trưởng ban truyền thông Giuse Nguyễn Tuấn Hải, cha trưởng ban phụng tự Phêrô Lê Tấn Bảo và cha thư ký tòa giám mục Phêrô Phạm Bá Đường, cha Phaolô Trần Chí Thanh. Trên đường đi, phái đoàn ghé nhà thờ Cao Lãnh ăn sáng theo lời mời của cha sở, cũng là quản hạt Cao Lãnh, cha Marcel Trần Văn Tốt. Ăn sáng xong thì phái đoàn rời Cao Lãnh để tiếp tục đi đến nhà thờ Bến Dinh. Phái đoàn đến phà An Long khoảng 8 giờ 15. Bến phà này không lớn lắm, nhưng nó là bến phà lớn nhất và tốt nhất cho xe du lịch qua Cù Lao Tây. Hơn nữa, bến phà này gần nhà thờ Bến Dinh, nên ban tổ chức lễ đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli đã chọn lựa và chuẩn bị sẵn một chiếc phà thuê riêng cho phái đoàn đi qua thuận tiện. Bình thường thì bến phà này không đông người qua lại, nhưng hôm nay do số lượng giáo dân đổ dồn về đây để đón Đức Tổng Giám mục rất đông, nên bến phà này rất chật chội hơn thường ngày. Ban tổ chức rất chu đáo và giáo dân cũng rất hăng hái nhiệt tình chào đón Đức Tổng Giám mục, nên phái đoàn vừa qua đến bến phà thì có đoàn rước đi trước bằng xe Honda với cờ tòa thánh màu vàng trắng xếp thành hai hàng đang chờ sẵn. Trên suốt đoạn đường dài gần 4 km từ bến phà An Long tới nhà thờ Bến Dinh, giáo dân đã giăng những dải cờ đủ màu sắc trên cao trông rất vui và đẹp mắt. Đoàn xe chạy bên dưới những dải cờ thật long trọng vô cùng. Đức Tổng Giám mục chia sẻ rằng, Ngài có cảm giác như ở đây, chuẩn bị long trọng để đón Đức Giáo Hoàng vậy. Giáo dân từ các giáo xứ trong tỉnh đổ về đây từ sớm, nên sân nhà thờ vào lúc Đức Tổng Giám mục tới đầy ắp người. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cổng, nơi Đức Tổng Giám mục tiến vào. Khi Đức Tổng Giám mục vừa đến cổng nhà thờ, lúc 9 giờ 30 phút, thì tiếng chuông nhà thờ vang lên. Cộng đoàn cùng hát vang và vỗ tay thật giòn giã, tiếng kèn, tiếng nhạc cùng hòa quyện vào nhau, tạo nên bầu khí đón tiếp thật long trọng. Mọi người cũng dành cho Đức Tổng Giám mục tất cả những tâm tình quý mến như hôn nhẫn, chụp hình, sờ vào áo của Ngài, xin Ngài đặt tay ban phép lành. Đức Tổng Giám mục bước vào nhà thờ với nụ cười rạng rỡ, trong dòng người chen chân nhau để được tận mắt nhìn vị đại diện của Đức Thánh Cha. Ngài cùng Đức Giám mục giáo phận và cộng đoàn viếng Chúa. Sau đó, Ngài gặp gỡ quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại nhà thờ. Mở đầu buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục ngỏ lời chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Ngài cảm ơn cộng đoàn đã tiếp đón Ngài hết sức đông đảo như là đón tiếp Đức Thánh Cha. Ngài mời gọi mọi người sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa vì những điều người đã ban như là mùa màng, việc trồng trọt. Ngài cũng nói với giáo dân về quang cảnh thiên nhiên nơi đây thật tốt lành. Đó cũng là dấu chỉ của tình yêu Chúa. Ngài chúc mọi người sống tốt đẹp với những ơn lành của Chúa, trở thành những người công giáo tốt, đồng thời cũng là những công dân tốt. Ngài còn nhấn mạnh, biến cố hôm nay, anh chị em hãy coi như là một dịp để sống hiệp thông với nhau. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục vui mừng tuyên bố, nhân danh Đức Thánh Cha, tôi ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Ngài mời gọi cộng đoàn dọn tâm hồn thật sốt sắng để chuẩn bị thánh lễ. Sau đó, Đức Tổng Giám mục đi đến nhà xứ để chuẩn bị làm phép đại đức mẹ và dân thánh lễ. Đúng 10 giờ, thánh lễ đồng tế bắt đầu với nghi thức làm phép tượng đại đức mẹ Tà Bao. Đức Tổng Giám mục chủ sự thánh lễ, đồng tế với ngài có Đức cha Phaolô, cha tổng đại diện, Đức ông Phêrô, hai cha hạt trưởng cao lãnh và cù lao tây, và 39 cha hầu hết ở trong tỉnh Đồng Tháp. Tham dự thánh lễ có các nữ tu dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn, dòng chúa Quang Phòng, quý thầy đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn thuộc tỉnh Đồng Tháp, và đông đảo giáo dân hai hạt, cao lãnh và cù lao tây. Số người tham dự thánh lễ ước lượng khoảng 15.000 người. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục làm dấu thánh giá và chào quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn bằng tiếng Việt. Ngài làm phép và rảy nước thánh cho tượng Đức Mẹ Tà Bao cao 3,5 mét. Nghi thức làm phép tượng Đại Đức Mẹ Tà Bao thay cho nghi thức sám hối đầu lễ, nên Đức cha Phaolô xuống kinh vinh danh để tiếp tục thánh lễ. Bài giảng trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục diễn giải và nhấn mạnh đến ơn gọi của 12 tông đồ. Khi Chúa Giêsu đặt 12 tông đồ làm trọng tâm của giáo hội sơ khai, cộng đoàn mới của Ngài thành lập, Chúa Giêsu làm cho chúng ta hiểu rằng Ngài đến để mang chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn qua hình ảnh mới của giáo hội, được thực hiện vào ngày lễ ngũ tuần. Giáo hội phổ quát được thể hiện nơi đấng phục sinh, Ngài là đầu của giáo hội. Đức Tổng Giám mục cũng nói rằng, tại ngôi nhà thờ đến dinh này, khi Ngài viếng nhà thờ, Ngài thấy anh chị em giáo dân đặt nhà tạm vào nơi trung tâm của cùng thánh, thì đó là hình ảnh sự hiện diện của cộng đoàn giáo hội nơi đây. Giáo hội là nơi để nhận lãnh và chia sẻ tình thương của Thiên Chúa. Đặc tính thánh thiện và truyền giáo của giáo hội là hai mặt của một đồng tiền. Chỉ khi nào giáo hội thánh thiện tràn đầy tình thương của Thiên Chúa, thì giáo hội mới chu toàn sứ mạng truyền giáo của mình. Vì vậy, bổn phận đầu tiên của chúng ta là sống thánh thiện theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ không phải vì các ông tốt lành luân lý hay thánh thiện, nhưng họ được chọn vì tình yêu nhân không của Thiên Chúa. Ngài cũng mong mọi người trở thành những môn đệ của Chúa Kitô qua đời sống chứng nhân hàng ngày. Rồi cũng liên hệ đến địa hình của người dân nơi đây là vùng sông nước, chịu ảnh hưởng của sông Mekong. Đức Tổng Giám mục gợi lên cho mọi người hình ảnh nước để nhớ lại bí tích rửa tội mà mỗi người đã nhận lãnh. Và Ngài khuyên các tín hữu sống trọn vẹn những cam kết của bí tích rửa tội, để cho chính bản thân được chìm sâu trong nước ân sủng của Chúa, luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Sau bài giảng, có 4 giáo dân đại diện cho cộng đoàn sướng các lời nguyện chung, rồi thánh lễ tiếp tục như thường lệ với phần phụng vụ thánh thể. Đặc biệt, trong lời chào của kinh tiền tụng và lời chào trước khi chúc bình an, thì Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli đọc bằng tiếng Việt. Các phần còn lại thì Đức cha Phaolô cử hành. Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn dân Chúa trong tỉnh Đồng Tháp tri ân Đức Tổng Giám mục với những tâm tình đơn sơ nhưng thật chân thành và sâu sắc của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau những lời cảm ơn của vị đại diện, hai bạn trẻ mang hoa và quà dâng cho Đức Tổng Giám mục. Món quà được mở ra ngay cho thấy một bức tranh thêu rất đẹp diễn tả một cảnh đồng quê đặc trưng Nam Bộ. Đức Tổng Giám mục rất vui và cảm ơn cộng đoàn đã đón tiếp Ngài một cách long trọng. Ngài hứa gìn giữ món quà để trân trọng tình cảm của mọi người dành cho Ngài, và Ngài thay mặt Đức Thánh Cha ban pháp đàn tòa thánh cho cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15 phút. Sau bài hát kết lễ, mọi người tuôn đến Đức Tổng Giám mục để hôn nhẫn, nhận phép lành và chụp hình lưu niệm, cho đến 12 giờ thì Ngài mới dùng cơm trưa được. Sau cơm trưa, trên đường về, Đức Tổng Giám mục và phái đoàn tiện ghé thăm vài nhà thờ như Thánh An Rê và Tân Quối gần nhà thờ Bến Dinh, nhà thờ An Long và Tân An thuộc hạt Cao Lãnh. Đức Tổng Giám mục và phái đoàn về đến tòa giám mục vào lúc 18:30, kết thúc ngày viếng thăm mục vụ tỉnh Đồng Tháp. Đức Tổng Giám mục ăn tối cùng Đức Cha Phaolô và quý cha tại tòa giám mục Mỹ Tho rất ấm áp, thân tình và vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli tại giáo phận Mỹ Tho. Nội dung của những tường thuật này do linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải và Teresa Mai Anh cung cấp. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, có một nền văn hóa Kitô không? Người chính hữu Kitô có quyền và có bổn phận xây dựng và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo. Đó là điều mà chúng tôi bàn đến trong một tin vào đời hôm nay. Văn hóa của các nước Tây Phương và của những nước chịu ảnh hưởng của các nước Tây Phương là một nền văn hóa thiết yếu Kitô giáo. Đó là một sự kiện quan trọng không thể chối cãi được. Đầu đầu, người ta cũng nhận ra dấu vết của Kitô giáo, từ văn chương, nghệ thuật đến chính trị và ngay cả cách suy nghĩ của con người. Tất cả đều thấm nhuần tư tưởng của Kitô giáo. Mãi mãi, Tây Phương không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của họ. Giáo hội và nhà nước tách biệt với nhau, nhưng người ta không thể loại bỏ được nguồn gốc Kitô giáo của xã hội Tây Phương. Ngày nay, Âu Châu đang đi tìm sự thống nhất và một bản sắc cho lục địa. Sự thống nhất và bản sắc ấy không chỉ có trên bình diện chính trị, kinh tế, tiền tệ, quân sự, vân vân, mà còn ngay cả trên bình diện văn hóa nữa. Và văn hóa ấy không gì khác hơn là văn hóa Kitô giáo. Về ngôn ngữ, phong tục, tập quán và kỹ thuật, Âu Châu đã có những cơ sở chung. Còn lại một yếu tố cấu thành quan trọng của văn hóa là các giá trị. Đó chính là linh hồn, là huyết mạch của một nền văn hóa. Một xã hội chỉ được thống nhất, lành mạnh, kiên cường khi xã hội đó có một nền tảng vững chắc là những giá trị. Và những giá trị đã một thời hình thành nên Âu Châu, tạo cho Âu Châu một bộ mặt nhân bản và từ đó kiến tạo một thế giới nhân bản hơn, không gì khác hơn là những giá trị của Tin Mừng. Không ai có thể chối cãi được rằng những giá trị như công lý, hòa bình, bình đẳng, huynh đệ, quyền con người đều là những ý niệm bắt nguồn từ chính kho tàng mặc khải của Kitô giáo. Đó là những giá trị đã từng nhào nặn nên xã hội Tây Phương. Do đó, ngày nay, khi tìm về thống nhất, người Âu Châu không thể không tìm về chính những giá trị ấy. Âu Châu và Tây Phương xây dựng văn hóa Kitô giáo là chuyện tất nhiên, vì bản sắc của họ là bản sắc Kitô giáo. Còn đối với những người Kitô bên ngoài Tây Phương hay ở trong một xã hội mà Kitô giáo chỉ là thiểu số thì sao? Họ có bổn phận và có quyền kiến tạo và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo hay không? Tôn giáo là lĩnh vực trong đó một dân tộc biểu lộ quan niệm về cuộc sống, cũng như ý thức về những giá trị. Do đó, có thể nói, tôn giáo là một yếu tố thiết yếu của văn hóa. Người ta có thể nói đến một nền văn hóa Kitô giáo, bởi vì Kitô giáo mang lại một cái nhìn toàn diện về con người và về sự vật. Chính cái nhìn này mang lại cho toàn bộ cuộc sống của người Kitô hữu một sức sống, một phong cách riêng. Có chung một cái nhìn về con người, về cuộc sống, về lịch sử, cho nên ngay từ đầu, các tín hữu Kitô đã hợp thành một nhóm xã hội riêng. Sự hợp quần dựa trên niềm tin này đã đạt đến cao điểm vào thời Trung Cổ, khi các quốc gia Tây Phương xây dựng một nền văn minh dựa trên những nguyên tắc Kitô giáo. Nhưng đâu là điểm đặc thù của nền văn hóa Kitô giáo? Thiết tưởng người ta chỉ có thể tìm thấy yếu tố đặc thù của văn hóa Kitô giáo trong mầu nhiệm của chính Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa như được Chúa Giêsu Kitô mà khải là ba ngôi vị Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị quan hệ với con người bằng một tương quan yêu thương và trao ban trọn vẹn qua công cuộc sáng tạo, cứu rỗi và thánh hóa. Đây là yếu tố cơ bản thấm nhập và hướng dẫn tất cả mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của người Kitô hữu, và đồng thời là mối dây liên kết họ thành một nhóm xã hội riêng biệt. Với yếu tố đặc thù này, nền văn hóa Kitô giáo không còn là một thứ xa xí phẩm mà người tín hữu Kitô tùy tiện tiếp nhận hay gạt bỏ. Đối với tất cả những ai đã tiếp nhận đức tin, thì đó là một trách nhiệm mà họ phải đảm nhận trước mặt Thiên Chúa và nhân loại. Cũng như đức tin, văn hóa Kitô giáo là một quà tặng nhưng không. Nhưng một khi được tiếp nhận, thì văn hóa ấy trở thành một trách vụ. Nó trở thành một sự đáp trả của một dân tộc đối với Thiên Chúa. Nếu những hành vi tốt là kết quả của một đức tin sống động, thì những sáng tạo về nghệ thuật, văn chương, chính trị, kinh tế, xã hội, theo tinh thần Kitô giáo, cũng là sự biểu hiện hữu hình của một nền văn hóa Kitô giáo. Tóm lại, những người tín hữu Kitô được mời gọi để thi thố tài năng của họ dựa trên cái nhìn mà chính Chúa Kitô đã mang lại về con người và về cuộc sống. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều có bổn phận phải xây dựng nền văn hóa Kitô giáo. Nếu họ trở thành những chứng nhân sống động và đầy sắc tính của Đức Kitô, theo gương của các tín hữu thời tiên khởi, họ sẽ xây dựng được một nền văn hóa Kitô mới, đáp lại những nhu cầu của con người thời đại và phù hợp với giáo huấn Tin Mừng. Trong thông điệp đầu tay của Ngài, tức thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có cái nhìn lạc quan khi Ngài khẳng định rằng những năm cuối cùng của ngàn năm thứ hai là một mùa vọng mới. Nhân loại đang chờ đợi sự tái xuất hiện của Đức Kitô trong lịch sử. Sau những thế kỷ xa cách, nay nhân loại đang quay trở lại với Đức Kitô, trở lại với những giá trị của nhập thể và cứu rỗi, bằng cách biến đổi những cơ cấu, những hệ thống chính trị và văn hóa của cả xã hội. Đây là giờ thuận tiện để xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo, một nền văn minh mà lần đầu tiên vào năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là nền văn minh của tình thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Jean Corret, vị giám mục Tiệp Khắc, đã từng phải sống lén lút dưới chế độ cộng sản của Tiệp Khắc trước kia, tâm sự rằng ngài đã gặp gỡ được nhiều người lúc ngài phải đi làm việc như một công nhân hơn là lúc ngài ở trong tòa giám mục. Tiết lộ trên đây của Đức cha Jean Corret phản ánh trung thực điều mà Chúa Giêsu đã từng nói đến trong Tin Mừng: có ai đốt đèn rồi đem để ở trong thùng hay dưới gầm giường không? Nào chẳng phải là đặt trên giá đèn sao? Phải đúng như thế, bởi vì lý do hiện hữu của cây đèn là để soi sáng. Và khi cây đèn không còn soi sáng cho ai, thì nó không còn phải là cây đèn nữa. Cũng thế, lý do hiện hữu của người Kitô hữu là phải tỏa sáng niềm tin của chúng ta, để cho người khác, nhờ ánh sáng đó, mà được dẫn đưa đến chân lý và hy vọng, hay nói một cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, âm thầm hay hiện hiện, việc làm chứng cho đức tin trong cuộc sống hàng ngày của những người Kitô hữu chúng ta, không phải là một việc làm có tính cách nhiệm ý, nghĩa là muốn làm hay không tùy ý, mà trái lại, đó là một đòi hỏi tất yếu, bao trùm tất cả cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Đề cập đến cuộc khủng hoảng đức tin ngày nay, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, lúc ấy còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã phát biểu: việc chối đạo của những con người hôm nay chính là việc loại bỏ chứng từ đức tin ra khỏi cuộc sống của người Kitô hữu. Rồi trong một đoạn khác, ngài nói tiếp: việc trở lại với đức tin của đế quốc La Mã ngày xưa không phải là kết quả của những hoạt động do giáo hội hoạch định, mà chính là do những thành quả của những chứng từ đức tin được thể hiện qua cuộc sống của người Kitô thời đó. Như thế, đời sống của những người Kitô hữu phải là những ngọn đèn thắp sáng và được đặt trên giá đèn. Thật vậy, giữa biển khơi đầy những phong ba bão táp của cuộc đời này, có người luôn khao khát nhìn thấy ánh sáng chỉ đường của những ngọn hải đăng. Cũng thế, giữa những đêm đen của đau khổ, thất vọng, của những lừa đảo, hận thù, con người cần nhìn thấy được chân trời rực sáng của những buổi bình minh đang ló dạng để tiếp tục nuôi hy vọng. Những ngọn hải đăng ấy, những vùng chân trời sáng ấy là gì, nếu không phải là cuộc sống niềm tin của những Kitô hữu chúng ta? Âm thầm trong những bổn phận hàng ngày, thầm lặng trong những đau khổ, hiện diện giữa lòng xã hội với một cuộc sống vui tươi, phục vụ, bác ái, nhẫn nhục. Với một lối sống như thế, người Kitô hữu sẽ trở thành những ngọn đèn được thắp sáng và được đặt trên giá đèn. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho mọi Kitô hữu chúng ta luôn ý thức tầm quan trọng của việc sống niềm tin trong cuộc sống và quyết tâm sống niềm tin ấy, để mỗi người trở thành những ngọn đèn được thắp sáng giữa môi trường mà chúng ta đang sống. Amen.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.